cơ trời thay đổi, bão bùng nguy hiểm ồn ồn ào ào rồi đâu cũng vào đây. Thì hiểu được cái nguyên lý này mới ổn định ngồi thiền, tham thiền nhập định để tâm phát triển, biết hồn chúng ta, thì hồn chúng ta có thể xuất nhập được, xuất nhập được, giao du khắp cả càn khôn vũ trụ, làm sao còn khổ nữa. Mà không, người ta không có cơ hội tiến hóa mới khổ, mà chúng ta tu có cái pháp có cơ hội tiến hóa không còn khổ nữa. Sống trong chân lý tròn trịa và sáng suốt, sự vui đẹp là quân bình, tâm thức quân bình là sự vui đẹp, tâm quân bình là mạo diện có linh khí. Cho nên người tu thiền vô vi mặt mày thấy người nào nấy cũng tươi, cũng hồng hào, nó có linh khí. Linh khí là nó hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ và nó quy nhất về một mối của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mặt mày nó tươi và nó không có ý lại chuyện thế gian, và nó không có chê và không có khen ai, chỉ nó thấy cuộc phát triển đào sâu tâm thức của chính nó và khối óc của nó là vô cùng. Tự nhiên họ nó mới có khả năng cống hiến cho nó được tiến hóa và ảnh hưởng nhân loại ở tương lai. Cho nên phương pháp của chúng tôi là trong thực hành chứ không phải lý thuyết. Qua quá trình thực hành của chúng tôi gặt hái được bao nhiêu, nói bao nhiêu, tiếp tục, kế tiếp, chắc là quý vị có những sự thắc mắc. Tại sao quý ông tu không thờ phượng? Thưa quý vị, thờ phượng là tâm thức khai triển, nhớ nhung tiến hóa về cõi Phật mới là thờ phượng. Còn thờ phượng là chỉ ý lại nơi cái hình và quên trời Phật, quên căn cội, người bất hiếu làm sao tiến được. Cho nên càng làm càng khổ là chúng tôi đây thực hành, cuối cùng của chúng tôi là đi tới đâu? Ánh sáng từ bi là vô sanh bất hoại, phải trở về ánh sáng từ bi của chính chúng ta, của chính chúng ta mới phát triển được. Cho nên tiện đây chúng tôi cũng mong rằng được đóng góp và tạo với quý đạo hương ở đây. Người nào có những chuyện thắc mắc có thể nêu ra và chúng tôi bàn bạc để tìm chiều sâu cho chung, để chúng ta hiểu nguyên lý, giá trị của nguyên lý, và chúng ta nắm nguyên lý đã thực hành để cho nhân loại càng ngày an cư và xóa bỏ sự đau khổ trong nội tâm. Thành thật cảm ơn quý vị.
Hôm nay có ngồi một thiền đi, mà người ta cứ tới nên có một bạn người ta nói chuyện với con hai. Hôm nay tôi kể cho con nghe. Hôm nay con nằm cũng ngủ mà nó thấy con nghe cái tiếng nói nó nằm ấy xong. Mượn cái thầy xác của con để nghe nó tu. Và từ đó là người ta hành không? Rất là khổ thì con cứ thầy. Con muốn thầy giúp con.
Hằng đêm thì hành hạ, cái đó là tự trong cơ tạng của mình nó bị ô trượt. Có nơi ô trượt thì bên ngoài người ta mới tá vô. Mà tá vào cái phần hồn nó cũng muốn tu, nhưng mà không biết đường tu. Không biết đường tu, cho nên bữa nay có dịp đứng đây nói chuyện thì cũng có sự thông cảm đó. Rồi đây chỉ muốn tu, phải thanh lập đi, thì những cái phần phá khuấy trong mình nó sẽ bớt. Chỉ hiểu nguyên lý của tà khí là thế nào. Tà khí nó tới cái chỗ ô trượt. Cho nên khi mồ mã mà chết rồi, những cái vong, cái hồn thư ở trên mã ban đêm, người ta thấy cái ánh sáng chốc đó là cái hồn thư. Và trong cơ tạng của chúng ta dơ giấy, không thanh sạch, thì nó mới tá vô. Mà chúng ta làm cho nó thanh sạch, thì cái bộ óc nó khai mở, không có một vị nào có thể chiếm nhà cửa chúng ta. Vì chúng ta bỏ trống, nặng trược, nó dơ giấy, mà làm cho nó thông suốt rồi không còn nữa. Và với cái phương pháp của chúng tôi là không có mê tín dị đoan, mà cũng ở trong khoa học phát triển tâm linh rõ ràng. Mà chính những cái dòng đó cũng phải học để tiến, chứ không trễ tạo rồi không có phát triển được. Dù làm con ma bao nhiêu kiếp cũng bao nhiêu kiếp không có tới Phật được. Mà mình tu, cố gắng tu để ảnh hưởng những dòng mà đi theo chúng ta không có đuổi họ, nhưng mà giúp họ tiến hóa. Thì tự nhiên cái thức hòa đồng nó mới mở chung tiếng với nhau, mới kêu là người tu. Mình chứa mình thì người ta không phá được. Chứa con đường chánh gốc hướng thẳng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, thay vì vá víu đằng này đằng nọ, vị Phật này vị Phật kia vị Phật nọ. Chị đọc kinh thấy hay không? Kinh của những vị Phật đã thành công, nói lại những câu kinh đó. Mà chính chúng ta chưa thành công, chúng ta đọc sự thành công của chư Phật, làm sao chúng ta mới thành công? Chúng ta phải hành để đi tới đó, rồi chúng ta mới chiêm ngưỡng những câu mà chư Phật để lại, là đạt tới cái nguyên lý vô sanh cách nào để chúng ta tiến thân về phần biển giới, trong là thế giới, thế giới thế xác con người sanh lão bệnh tử, Phật Thích Ca đã còn phải tịch ra đi cơ mà. Thấy không? Mọi người chứng nhận người là Phật và phải tịch ra đi. Thì cái xác không phải trường cổ, xác chỉ tạm thôi. Mà cái xác để làm gì? Cái xác rất hữu hiệu trong sự kích động và phản động, vằng dọc đêm thâu đêm để chi? Để chúng ta có cơ hội thức tâm và học nhịn nhục để tiến hóa về con đường tâm linh. Mà phải biết cách mở nó mới tiến, cho nên phải mượn cái pháp để đi. Tu mà không biết hành pháp, hành lý, nói chuyện lý là chỉ tạm thôi. Đọc ê a lời của ông Phật thành công chứ mình chưa thành công. Ông Phật phải gian khổ, gian lao, ông Phật mới có những lời chân chánh, chân lý ra nói, mà chúng ta không chịu gian lao thực hành, làm sao chúng ta đạt được, hiểu được những lời ông Phật nói. Đọc hoài không hiểu mà chỉ khổ. Rồi tin tưởng con ma mình cũng là nói là Phật, thì ma nhập hành hạ cái gì đó. Ông Phật mình đâu có thấy. Nhưng mà cái nào mà ám ảnh mình tưởng là Phật. Phật tới rồi, Phật độ rồi, Phật giáng lâm trong xác tôi rồi. Con ma chứ Phật nào mà giáng lâm xác mình. Phật là người giải thoát, không còn ở thế gian nữa. Chỉ kéo mình đi. Nếu có mình có khả năng tiến tới đó thì Ngài ảnh hưởng dẫn chúng ta đi thôi. Ngài chỉ đi chúng ta đi theo chứ không phải dẫn nữa. Cái hạnh đức của Ngài tràn đầy, bao phủ tâm thức của chúng ta chỉ noi theo mà đi thôi. Chứ không phải là ông Phật tới dẫn mình. Người đời không biết, con xin Phật dẫn con đi, con ma tới dẫn thì có. Ông Phật chỉ ảnh hưởng mà với tâm thức phát triển của chính mình mới theo chân, theo ánh sáng đó mà đi. Đó là đúng. Nên nhiều người tu sai, cho nên nó vần dập cả đêm những dân linh theo sát bên mình và không phát triển. Cộng những cái vân dân linh theo đó cũng đang khổ với mình chứ không có sướng, không đạt được cái gì hết, không có lối thoát. Cho nên nhân dịp bữa nay chị lên đây nói chuyện với tôi cũng đã giải được một mớ rồi. Tối nay nó khác, rồi về thực hành đi, lần lần nó sẽ trở lại vui.
Sau đây có một câu hỏi như vậy: tại sao người ta nói đàn ông tu dễ hơn đàn bà? Xin hỏi như vậy.
Đàn ông, đàn bà cũng sống trong cái ý lực của chính họ. Đàn ông cũng hơn gì đàn bà đấy. Vì hoàn cảnh ràng buộc phát triển làm vậy thôi, chứ người đàn bà họ còn chịu trách nhiệm dục nhiều hơn người đàn ông. Người đàn bà là nhiệm dục trong lúc có chồng có con đều nhịn nhục cho tới già chết, mà nếu tu thế nữa rất dễ thoát. Bởi vì căn bản người đàn bà là bớt những sự hung hăng nhiều, gia tăng sự nhịn nhục, có chồng hứng chịu mọi sự trong gia ca, để con lo lắng đủ mọi người, nhưng mà phiền trách lúc nào cũng đổ trên đầu người đàn bà. Căn bản người đàn bà được cơ hội học được nhiều hơn người đàn ông. Người đàn ông còn bươi chảy bên ngoài hơn thua ngoài. Người đàn bà yêu nhịn nhục nhiều lắm. Cho nên cuộc sống người đàn bà đại đa số tinh trọng. Sống ngày hôm nay, tôi được sống này cũng nhờ đạo Phật. bao nhiêu đứa con làm sao tôi được vẫn nuôi cho thân lớn thành đại, đó là nhờ trợ Phật. Cho nên cái bản chất nhịn nhục của đàn bà có rất nhiều.
Xin thưa câu hỏi, con người đau khổ vì thân bệnh, Đức Thầy có giả là ai cũng bị tâm bệnh. Kính xin Đức Thầy giảng thêm về sự liên quan giữa tâm bệnh và thân bệnh.
Tâm làm thì thân chịu. Ví dụ, tôi thấy bữa ăn này ngon, tôi thích, tôi ăn cho nhiều, cho no, tôi dành toàn thân cho tôi. Tâm làm thì thân chịu, tức nghĩa là ứ mà bệnh, thì mình chịu cho ai chịu. Còn tình dục cũng vậy nữa, tưởng đâu tôi nên đêm này tôi ngủ với cô này sướng quá, mai tôi đi kiếm cô khác nữa. Tâm làm ăn chịu, cơ tạng phá tự phá hoại đến mình là mình phải chịu. Chứ trời cho cái xác con người có thể sống 100 năm, phải lo, phải săn sóc từ miếng ăn giấc ngủ, đâu đó đàng hoàng. Giấc ngủ chúng ta phải chạy theo chấn động của càn khôn vũ trụ, trời chiều thì chúng ta cũng nghỉ, trời sáng chúng ta phải làm việc hoạt động nó mới thích hợp. Mùa hè chúng ta phải tươi vui, mùa đông chúng ta phải khép kín lại. Thì tự nhiên con người đã sống lâu, mà cái dân sống lâu để tìm ở đâu sự ăn uống của chúng ta. Ví dụ nói trời cho thôi, nay làm con gà mai làm con vịt, lung tung ăn đủ nhà cửa xây xưa nhỏ nhà sung sướng, phước của trời cho. Rốt cuộc ai bệnh? Mình bệnh. Tại mình không có trật tự. Cái cơ tạng nó rất có trật tự. Cái ruột con người mấy trăm thước vuông để chứa bao nhiêu thực phẩm. Mà thực phẩm phải nhai nhỏ, rồi nó mới chứa được yên ổn. Mà nhai ẩu nước trọng dành còn hơn, thì tự nhiên phải sanh ra bệnh. Tâm làm là thân chịu. Cho nên chúng ta ăn cơm với rau 4 tiếng đồng hồ tiêu, mà ăn cơm với thịt với rau hay là cá rồi tùm lum đó là mười mấy tiếng đồng hồ nó mới tiêu. Khi mười mấy tiếng đồng hồ nó tiêu thì nó tích trữ, nó làm nghẹt, nó chịu cái lỗ trong ruột. Sự giao thông giữa tim gan thận đều bất không có điều hòa thì tánh tình sân si bất ổn. Thấy ăn ngon ngủ kỹ nhà giàu mà cãi lộn với vợ lấy dao chém, hơn thua chút bỏ vợ bỏ con. Đâu phải mình muốn, tại vì mình rước những sự bất trật tự vô trong cái tiểu thiên địa này cũng khác gì quốc gia. Tạo sự lưu manh thì nó lên khối óc nó cũng lưu manh. Thấy thương yêu vợ nhưng mà giận lấy dao chém người ta. Cũng có nữa. Thế gian này có hết, có bằng chứ. Cho nên tại sao con người có thể trở nên vui mà trở nên ác được? Tại vì nó ăn uống mất trật tự. Nó sự điều hành trật tự trong cơ tạng không có, tại là óc nó không ổn định, sức ngon bừa bãi, phũ phàng, lúc thương thì kêu em, lúc giận kêu người ta con chó, cũng có nữa, ở đời có rất nhiều. Trên những tình cảnh đó, chúng tôi đã qua rồi, chúng ta thấy rõ và chứng nghiệm rồi. Rồi bây giờ chúng tôi mới có những cái khóa thân lập cho con người, để tự sửa thân bệnh trước rồi mới tới tâm bệnh. Tâm bệnh là tu, mới giải tiến cái tâm. Cái tâm chúng ta hướng thượng, không thi, không hướng hạ, tranh chấp, để tạo nghiệp cho cuộc đời khổ nạn. Chứ cái nạn là do tâm làm thân chịu. Cho nên cái phương pháp thân lập của chúng tôi rất hữu hiệu. Thì quý vị đau đớn, không cách gì trị được, để nghiên cứu một hai lần, quý vị thấy thì dẫn dắt bà con đi tới từ già làm lại trẻ vui, những người vui đẹp, không bị bận rộn của tình đời nữa. Mình thấy luật trời an bài cho mình bao nhiêu, mình hấp thụ bấy nhiêu là đủ rồi. Làm đúng theo chiều hướng chấn động của vũ trụ, thì con người nó chỉ hướng về con người con đường văn minh. Tất cả thế giới đang tìm điện năng, khả năng của con người ở đây phục vụ cho nhau. Thì ngày hôm nay chúng ta tìm cái phương pháp để đem điện năng từ bộ ruột cung ứng cho bộ đầu càng ngày càng nhẹ nhàng, hơi thở sung sướng, thì chúng ta thấy cảnh an nhà, cảnh thương yêu của trời Phật đã hướng độ cho chúng ta không ngừng nghỉ. Thì chúng ta nói cái gương đó thực hiện đi tới thì cộng đồng sẽ được vui.
Ký duyên này câu một, mỗi lần con thiền chứng minh, con thiền và chứng minh tại sao con lại nghe thấy niệm nó chuyển động, niệm nó chuyển động, mong thầy trả lời của con.
Cái đó là khi mình làm chứng minh nó chưa đầy đủ, khi mà đầy đủ nó thông suốt trong thất tình ra dẫn là bảy lớp kinh mạch ở trong cơ tạng á, thì hít vô nó ổn định khỏe mạnh, đó là nó đương tiến tới, nó rung là nó đương khai thác cái khí diễn của những cái thần kinh trong cơ tạng. Không sao, cứ làm tiếp rồi nó sẽ hết, tiếp tục làm sẽ hết.
Câu hai, con mới thiền trong hai tuần lễ đầu, mỗi lần con làm thở thì con nghe tiếng khét trong khi thở. Mỗi ngày con thở chứng minh hai lần hoặc ba lần, đưa lại cho con mũi khét. Hơn hai tuần mới hết, mũi khét mong thầy giải thích.
Ở khét nó từ cái nấm trong gan xuất ra, ở đó tốt lắm, cứ cho nó ra đi. Hơi thở của người đem độc tố ra khỏi cơ thể, cho nên làm chứng minh hít thở là đem độc tố trong mình. Sau khi ăn uống nhiều giờ nó mới tiêu được, thì tự nhiên nó sanh ra vi khuẩn men nhiều quá, thì mình hít thở nó đi theo cái hơi thở đem độc tố ra khỏi thể xác. Lần lần sẽ hết, càng thông thì càng thanh, càng nhẹ. Ở xa những cái mùi khét, mùi hôi mình vừa để ý là mình biết rồi, cứ lỗ mũi nó thông. Cho nên làm cái gì cũng phải có một kỳ công, phải làm như ngày như giờ nó sẽ trở lại tốt.
Thưa thầy, tại sao lúc con soi hồn có nhiều lúc hai chân mày của con ngứa như là kiến cắn vậy? Xin thầy chỉ bảo cho con.
Cái đó là được tốt, độc tố ở ngoài da nó được tụ, nó một thời gian nó đi mất, không có ngứa nữa. Cái đó là nó tụ rồi nó sẽ giải hết. Độc tố nó đi ra từ lỗ chân lông của người, chân mày của chúng ta thì cũng có độc tố nó đi ra lỗ chân lông, phong thấp rồi này kia nọ cũng có, làm chứng minh nó sẽ đi hết, đi ra đại tiện, tiểu tiện và lỗ chân lông.
Thưa thầy, tại sao mỗi lần con soi hồn hoặc là trở luân thì có từng cảm nhận?
Cái đó là mình ăn uống bị hàn khí ở trong cơ thể. Ăn uống những gì như mình trong cái bao tử mình lạnh á, mà ăn rau phải bỏ chút ruột, không có gừng không nên luộc rau, không nên giặt xào rau. Muốn ăn rau á phải bỏ, có gừng thì nó mới đi được cái đàm. Cái đàm do hàn khí nó dâng lên thôi. Không nên ăn uống nước cam, không đừng uống nước cam, uống nước nóng, đừng uống nước lạnh.
Thưa thầy, những người mà theo pháp lý của người dân có cần giữ ngũ giới như là không uống rượu, phải chai hay là không có giết cho người đồng chất, không có láo, không có tà dâm, không có gì những cái chất.
Giữ giới là giữ cho ngũ hành tròn trịa, thì không ăn những cái gì quá có thể phá ngũ hành, phá ngũ tạng. Giữ cho ngũ tạng yên ổn thì ăn uống điều hòa. Trong ngoài giữ giới là cấm ăn cái này, cấm ăn cái kia, cấm ăn cái nọ, cấm sát sanh, rồi con vật đương sống để giao chén nó không nên. Nên mình giết nó thì mình mất cái tâm tự vô. Cái đó là cấm. Còn cái ăn vật thể nó cũng như chemical hóa chất để phối hợp điều đặn cho ngũ tạng được bình an. Và đừng có phá giới, đừng có làm hư ngũ tạng nhưng mà phá giới. Giữ giới thăng hoa là thanh nhẹ, ăn uống điều hòa là tốt. Xa cái thứ đó tốt, bởi vì kích thích không có trình độ, không có thể thử thách được. Nhiều người tu cao, nói tu thanh tịnh, đem cái đó kích thích coi thử nó có động không. Những người đó có trình độ thì dám thử được. Còn không có trình độ mà nhào vô là bị nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn là nó phá hoại. Dâm dục là chỉ phá hoại và tiêu hao mà thôi. Đầu óc khùng quẩn nhất, không có phát triển.
Tôi có hỏi kế từ những người ở quốc bảo là theo pháp môn vô vi để dùng gì có tự giúp mình giải thoát được cái tâm của mình.
Mới chắc chắn thì mình làm, mình kiểm chứng được, mình thấy được, mình rõ được, mình đi được. Mình phải tự làm, tự thức, tự kiểm chứng. Cái đó nó chắc chắn và nó có nền tảng tiến hóa. Với cái pháp này là đạo tạo một cái nền tảng cho mình tiến hóa.
Dạ, còn kế là ở đây chúng ta là con là cháu của những thế hệ trước. Cho nên những người mà thực sự mà cũng đúng vật mình cộng đồng nó thường hay nghĩ tới vấn đề là giúp hữu quyền thất khẩu được siêu năng. Thì không biết rằng là giờ theo cái môn vi này có giúp cho những người đưa được cái thật như vậy không?
Cái đó là sở nguyện, tâm hiếu của mọi người đều có và tâm từ bi mọi người đều có. Tôi muốn tu để cho gia đình tôi được an khương, tổ của người thân tổ tôi được tiến hóa. Cái đó là mọi người có tâm tu đều có tâm nói về cái chiều hướng đó. Chiều hướng đó là chiều hướng phát triển của cùng cứu độ. Từ bi bác ái, làm tốt không phải làm xấu. Cái đó nên nung nấu hơn là một quỷ vợ.
Thưa thầy, theo con nghĩ đó,
là lạy chân lý, lạy những lời chân lý trung thực để hóa giải sự trần trượt trong nội tâm. Chứ không phải lạy một người, lạy một người có ích gì. Lạy chân lý, chân lý, chân lý hội tụ làm cảm động tâm thức của chúng ta. Ta quỳ lạy chân lý là chúng ta hạ mình nhịn nhục để đón nhận thanh quang trợ duyên cho tâm hồn tiến hóa. Người lạy không phải người ngu, mà có người nghĩa là lạy trong sơ sạch, cái đó là người ngu. Còn lạy về chân lý, lạy để hạ mình nhịn nhục đón nhận thanh quang sửa tiến phần hồn của chúng mình, đó là người khôn, không phải người ngu. Minh sư phải có pháp lực, không có pháp lực không là minh sư được. Pháp lực khi người ta lạy mình phải giải nghiệp trên đời. Cái đó là quan trọng. Vô hình người đời không thấy nhưng người ta lạy rồi ta. Cái pháp lực nó giải nghiệp cho đối phương. Cái đó là nhiệm vụ của một nhân sư phải làm.
Câu hỏi kế là thứ này, những người tu mà còn ăn mặn, không giữ ngũ giới, còn dùng bạc càng ngày nhiều, có tự giải thoát được cho mình, có chứng đắc được những cái cảnh giới cao và đạt đạo vô thượng?
Những người đạt đạo vô thượng thì vô quái ngại, chay mặn vô quái ngại. Khi ăn là điểm thức và quán thông tận độ, thì giới nào cũng dẫn tiến về trời. Cho nên Tế Công đang ăn thịt chó, nhưng mà chó cũng được về trời, ăn thịt gà cũng được về trời. là luồng điển của Ngài thường trực phát triển ở thiên giới, thì tâm Ngài nổ ở thế gian hút hẳn lên đó. Thì chúng ta là liên hệ với trời đất, lấy gì chứng minh? Ăn cộng rau cộng cỏ qua ngày tháng, đó là điển của vũ trụ nó hình thành. Và màu sắc của nó không phải người thế gian chế được, tự nhiên, thiên nhiên, nó liên hệ với trời đất hình thành. Thì chúng ta ăn những nguồn điển đó để sống. Ngày hôm nay có hiện diện tất cả mọi người đây đều ấm áp, ăn những cái nguồn điển đó mà sống hoạt bát, nói năng đi đứng suy tư. Thì phần hồn của chúng ta tu phải nhẹ hơn cái điện năng đó, chúng ta mới về trời. Cái xác này là cái điện năng cũng như một đám mây hỗ trợ cho chúng đạp nó và ra đi. Cho nên con người ở thế gian tới đây học khóa nhịn nhục rồi phải ra đi. Làm cha làm mẹ cũng nhịn nhục, làm con cũng phải nhịn nhục, muốn thành tài cũng phải nhịn nhục. Tất cả thế giới nhân loại đang học cũng nhịn nhục, mà học không xong là biến thành chiến tranh.
Thầy nói về chỉ dẫn và chỉ nhiệm điều. Thì khi thấy đó là những người ta bắt đầu bắt đầu bước vào con đường tâm linh. Chứ nếu mà họ còn bị có được bởi những cái chuyện gian lợi và tình của thế gian, thì hình như là họ không có thể nào mà có thể tự chủ được. Khi mà có những cái sự không thể qua lại trong
tình tiền duyên nghiệp là cũng cơ hội thanh lọc và dẫn tiến tâm linh. Kỳ này tôi muốn kiếm tiền để nhảy vô casino, tôi đánh sô cua hết trời. Trời ơi, tôi bất hiếu quá, cha mẹ tôi để nhiêu của thua hết. Lúc đó tôi nhớ cha mẹ. Tình tiền duyên nghiệp rồi tình thất bại cũng được, cũng thích thân. Nhớ cái trò Phật để đỡ vơi vớt cái lòng sợ.
Xin mời Kỳ Xuân, Thầy Lao Bạch.
Thưa Thầy, thì trong khi con ngồi thiền con chỉ là người mới bắt đầu tập tu thôi, chặt chỉnh để tập tu. Nhưng không hiểu lý do sao mà vào đây ngồi, thì khoảng nửa đêm, hai tay con để cho lớp đùi, nó cứ bắt con phải bắt ấn, bắt con bỏ vào, con tức quá con nhé. Không có được phép bởi vì mới học tu mà sao mà làm như vậy. Tại vì những chị bạn đạo khi nói mới học tu thì không được bắt ấn như vậy, bắt ấn là không tốt. Dạ thưa Thầy, cái tay con nó cứ muốn để vào hoài, con cứ giúp cái tay ra, con nói không nên, không nên. Dạ thưa Thầy, con xin Thầy cho con được một sự cảm ơn Thầy ban cho con với ý kiến lời.
Đó là cái điển quyết tâm của mình nó được bắt đầu trụ trên đầu thì cái hai cái tay nó phải rút. Nó là sự quyết tâm con thôi. Thì điện rút, điện năng cơ thể nó phải tuân theo cái khối trụ trên khối ốc. Hai cái tay nó mới nhập vô, cái luồng điện nó mới chạy đều. Cái đó không có sao, không có hại.
Thưa Thầy, con lúc con thiền á, khi Thầy đêm đêm con thường thường hay mở mắt á, là ở nhà con không bao giờ mở, nhưng ở đây tại sao con cứ mở để kiếm Thầy, con Thầy có ngồi đó không? Mà khi mà con nó tức cứ sao là cứ mở mắt hoài vậy? Thế con rất nhắm mắt lại mà cứ ngồi cái trường bản tiếng tiếng cũng mở ra coi Thầy có ngồi không. Mà khi thấy Thầy ngồi là con mừng trong lòng vô vô vàng sung sướng vậy Thầy.
Vì con còn trước kia con đã nói nhiều là ở cái giới đời. Giới đời phải mở mắt, một sợ mũi cắn, hai sợ trọng đủ chuyện hết, mắt hay mở lắm, cho nên ta mới soi hồn, bịt bớt mắt lại, bắt co lửa để bớt nói chuyện, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, cho nên tin bộ đầu nó mới mở được, cho nên con đưa cái pháp này, phải giữ lấy cái pháp này mà tu, có được một lối rõ ràng, trong phải mê tín dị đoan. Mà cái luồng điển con xuất phát lên được là con thay đổi qua cái tình khác. Hồi xưa cái đầu nó có rút, nó hút nó bắt buộc phải nói chuyện nhiều. Bây giờ nó rút lại, nó bắt cầm mồm, thích cầm mồm lại. Thì tâm thức nó sẽ một sáng ra. Lúc đó mình niệm Phật có hiệu lực, mình thấy rõ sâu chuỗi chạy được. Không phải chuỗi bằng cây, mà chuỗi bằng điển. Càng niệm Phật cũng như chị Ánh, chị đi mới thấy cái sợi dây nó chuyển chạy tiếp tục nữa, rồi chị niệm thét rồi nó thành chuỗi á. Cái đó là nó đỡ nạn. Nghĩa là ban đêm con thấy ma quỷ tới đánh rồi sâu chuỗi ra can thiệp cho mình khỏi, mình chỉ bị niệm Phật thôi. Hay lắm, mạnh lắm, không phải ít lắm.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các bạn lão, con vừa mới tu được 2-3 tháng này, hồi đó đến giờ gia đình con cũng theo đạo Phật, nhưng mà thì thường thử ra ở nhà có cái bàn thờ, thờ Phật Bà Quan Âm, thờ Quan Thánh, thờ Ông Tổ, thờ Ông Bà. Vậy theo cái đường tu học của con nên làm sao?
Tu một thời gian đi, rồi ý thức bắt chước bản đạo, dùng kiến vô vi chân đơn giản, dùng cái ý lực tin tưởng của mình. Khi mình thơ mình không hiểu ông bổ là cái gì cũng không hiểu, thơ Quan Âm là cái gì cũng không hiểu, thơ có chừng có ý lại, có Quan Âm có ông bổ gác nhà, cái đó không được. Khi ta thơ ta phải hiểu nguyên lý như thế nào, nó phù hợp với tâm thức và tình như của chính mình cách nào, sự phát triển như thế nào thì mới thờ. Thế thời đại bây giờ văn minh rồi, không có ôn cái chuyện xưa nữa, tin mới phải học, đời mới học tin mới. Thì tự vô vi nó về thờ cái kiến, thì nhìn lại cái mặt nó hiểu rõ. Đêm hôm nó có tu thiền, người tu thiền mặt mày sáng suốt. Người ăn bậy thì mặt mày cũng không có sáng suốt đâu. Thì nó ăn năn, nó quỳ lại, nó hóa giải tâm thức của nó. Và cái luồng điển nó gắn liền với cái miếng kiến vô vi. Chính nó thờ nó để hóa giải, tiến thân an nhẹ. Tùy theo cái lòng kính mến trình độ của nó. Nó kính mến Quan Âm, nó hiểu rõ Quan Âm là một vị Bồ Tát. Nó thờ một vị gì, nó tự nhiên sáng suốt, nó quan thông. Nó kính mến thì cái thờ nó mới có hiểu được. Tâm nó cầu nguyện mới được rồi. Còn không có sáng suốt, không hiểu mà thờ thì tự gây quốc hẳn như chính mình mà thôi, không có tiến được. Bây giờ ráng tu một thời gian để hiểu được bản đạo, lập lại cái kiến vô vi. Lúc đó là cái ý lực mình hướng thượng đi hẳn thay vì quên gián tiếp được cái hình động. Mình đi trực tiếp thay vì tránh gián tiếp.
Cho con xin hỏi cái câu cuối là cái vấn đề trước cửa nhà con có một cây lớn lắm, rồi cái cây đó có ảnh hưởng đến sự tu hành với sự an lành cho nhà con không?
Ngay cửa là hư tốt, ngay cái cửa mình là không nên để cây,
tại vì cô nhà nó cái chỗ cũ đã có sẵn
thì mình có thể yêu cầu nó đúng đi ấy. Không có lợi trong nhà hay cãi vã vì cây bực tức có dữ nữa. Ngay cửa nhà là trong nhà, nhiều khi không tự nhiên bực tức chuyện gì vậy.
Con có nghe lời bạn thì cô gửi cái mắt quái đó ở trước cửa đó. Thì con như thế nào, con sẽ trở ra hay là đẩy đi vậy?
Vì anh tin cái mắt quái, mà cái mắt quái không bao giờ, mắt quái phải có một điều bùa. Mấy ông mà giỏ Phật giỏi á, ông xin cái điểm bùa đó rồi ông dạy cách trốn như sao đó. Thì thiên liên có tới đụng cảnh sát người ta đó, ra nó chặn nó. Bùa cũng như cảnh sát thì nhưng có gì mà bùa có hiệu lực hay là không có hiệu lực, người ta có thể đốn, ta xin phép những người ngựa cây đó cho phép đốn đi. Tại vì gây sợ sáo trong gia đình mà nó càng ngày càng lớn, nó bứng ra cái nhà luôn, nó tốt. Ở đây dễ mà, đúng cái cây dễ.
Tôi xin cảm ơn thầy,
nhận cảm ơn bạn lắm.
Thưa thầy, khi mà Pháp Luân thường chuyển á, mà mình ước và hoài hơn á, mà mình thấy không có còn thấy là mình ngồi ở đó nữa. Thì khi đó, chúng khi như khi đó là cái gì của chúng ta rơi vào cái trạng thái này rồi, và khi đó cái phần hồn của chúng ta lúc đó ở đâu?
Thì lúc đó nó thông ở trong cái cơ tạng, và cái chiều hướng tiến hóa của thiên luôn nó bắt đầu mở lần lần thì mới thấy nhẹ ít một hai hơi là nó đi ý rằng là hết cuộc chuyển nó hết thì lúc mà ngồi vô mà nó làm pháp luân thì cũng sáu tháng mà chạy đều rồi cũng tắt luôn luận muốn cũng thấy cũng có hơn nữa thì chúng ta phải học cái sự cái nghiệp tích mở hồn nó xuất thì ngô mở định xuất là đi cái đường ruột rồi này cái chỗ này nguyên cái tay phía sau này cái chỗ này.
Và câu hỏi kế là tu tập lúc nào thì biết mình vô hồn lại cái trí huệ sáng suốt của mình nhiều nhất những cái tiền kiếp và đồng thời hiểu được cái sự vận hành của vũ trụ
thấy mình đủ mọi đủ cảnh giới mà nếu mình làm pháp đường diễn đầy đủ rồi khi mình nhắm mắt định coi lại cái thứ kia hồi xưa ở trước mình làm cái gì biết hết mà nhớ đúng như vậy mình đã học mấy kỳ bác sĩ cũng biết hết bây giờ mình mạnh dạn đi học sơ sơ mình nhắm đi rồi đi là mình hiểu nhiều chuyện
rồi còn một câu hỏi cuối còn một câu nữa mà thôi để không nhìn để không nhìn là khi làm sao khi mà tôi mình phân biệt được cái cảnh giới nào là thật, cảnh giới nào là giả, để khi mà cái người tu của chúng ta tránh phải đi vào cái thế giới của Atula, thế giới của thần thông, tướng là thật.
Khi mà chúng ta đã lừa chúng rồi, nhắm mắt mà thấy cái thiệt đó là thật, mà mở mắt thấy đó là giả. Nhắm mắt thấy chiều sâu của vũ trụ. Cái đó là vớ không tới tà phép này kia cái nào của vớ tận sự chân thức khi chân sơ hồn nhắm mắt thấy càng ngày càng rộng càng lớn nhắm mắt mà thấy ánh sáng mới là thật còn mở mắt thấy sáng là gì tối nay là tối hay kia lúc nào nó cũng phải sáng trừ khi mình làm việc ác làm việc động thì nó nói đi cho nó là cái pháp kiểm soát hành động của chính mình khi mà nhắm mắt luôn luôn lúc nào cũng sáng y như vậy mà nhắm mắt không sáng thì nó đồ gì kiểm soát qua tâm linh
à cái thứ nhất là tôi cũng gọi lời nói với các bạn là trước đây khoảng 2 năm chúng ta có một đại hội ở trên Sydney đó thì trong đại hội đó tôi có một việc để mà đứng lên phát biểu thì một trong những cái lời phát biểu của tôi là lâu quá con không có gặp thầy của thầy có vẻ yếu khi nói khỏe thì cái hồi tuần rồi đó cái lúc mà vừa bước xuống xe thì tôi vô cùng muốn nói trước ngõ rồi thầy mới nói với tôi là sếp nói tôi bị yếu mà thì qua đó thì chúng ta thấy rằng đó là nhờ từ cái pháp môn này cho nên cái sự phong phú của trí não nó nhanh ở mức đó đó. Thật ra thì tôi cũng đã nghe nói về cái trí nhớ cũng giống như là cái sự phản ứng rất là chính xác của thầy nhưng mà khi bản thân tôi thì vừa rồi mới được ra cái sự thí nghiệm đó thì tôi thấy rằng tôi thì chỉ tu tập thì chỉ có một cái tham vọng là thu hồi lại được cái trí tuệ của mình thôi, cái trí tuệ mà mình có thể làm việc chính xác hữu hiệu và nhân lực thì tôi thấy cái quy này như vậy thì chắc có lẽ là không hết
thực hành sẽ có mình ngày nay thì xài computer rõ rồi nó cũng chứa được bao nhiêu khe rồi bây giờ ấp mình chứa hơn nữa nó có người sẵn sàng mà mình cố gắng mình tu thì sẽ đạt hết cũng có hơn gì sợ ngồi nói chê rằng có thầy mọc nói cũng mạnh dạn hơn bây giờ chắc nhiều người cũng định tôi chết nhưng ở trong nhà tôi người trên đầu tôi mà anh nói thầy tám thần nhãn thần sắc nó là chết hết hơn nhưng không hiểu
cái luật sanh tự hoại diệt hồi sinh của tế bào. Chúng ta nói trước, tế bào sẽ hồi sinh, bây giờ tế bào hồi sinh nó tròn trịa lại. Trên các bác các bạn học đời đạo rất rõ ràng, đang học trong khoa huyền bí rõ ràng, mình có thể là sáng sắp mình được, thậm chí mình sẽ mở vẻ giác ngày càng không được thêm.
Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả các bạn đã.